Trời bắt đầu nóng à. Đúng rồi, mình còn 3 phút nữa. Quán có tiến bộ gì không? Hay là thối bộ? Thì giờ mình nhắc lại rai lại cho ai vào đúng giờ thì cũng kịp nghe. Thì thực ra là kỳ này mình thực tập vào vấn đề thọ giới. Thì trong cái thọ giới như vậy thì nó có cái hai phần. Một phần là phát nguyện, một phần là thực hành. Thì cái phần phát nguyện kêu là phần giới thể, cái phần thực hành kêu là giới tướng. Thì phần giới tướng là phần rất dễ hiểu theo mọi người. Tức là điều thứ nhất không sát sinh, điều thứ hai không trộm cắp. Đó. Thế là các giới điều, tức là các giới tướng. Còn phần giới thể thì rất là khó hiểu. Tức là cho nên á, mình ấy có cái tuần lễ này để mà mình nghe ít nhiều về phần giới thể cũng như là thực hành. Thì thọ giới có hai phần như vậy, mà cái phần chính yếu á, nó là thọ cái giới thể, tức là phần nguyện, phát nguyện. Cái phần mà mình thực hành á, là mình mới thọ nhận là 5 điều hoặc 4 điều, 3 điều, 2 điều. Mình mới thọ nhận như vậy để mình thực hành trong suốt một cuộc đời. Cái phần mà giới nguyện của mình, cái nguyện của mình á, là cái phần giới thể. Phần đó quan trọng nhất. Tại sao? Bởi vì nếu không có giới thể thì coi như mình không có giới. Cho nên vì vậy, xưa nay, tất cả Phật tử chúng ta mà đi thọ giới, thế là thọ tam quy với năm giới nó, thì phần nhiều cái phần giới thể nó không có. Cho nên nếu mà nói một cách nghiêm khắc thì là mình chưa có giới. Cho nên mình xưng mình Úc Bà Tắc, Úc Bà Di là chưa có giới. Úc Bà Tắc không phải là ở cái chỗ không sát sinh, không trộm cắp. Úc Bà Tắc ở cái chỗ là phát nguyện, thành tựu. Chính cái nguyện của mình nó được kêu Úc Bà Tắc và Úc Bà Di. Cái giới thể đó. Cho nên giờ mình có nhiều người hoàn toàn không biết đến cái phần đó. Bây giờ qua nhiều năm thì Phật tử chúng ta cũng nghe ít nhiều nhắc đến cái giới thể. Bây giờ mình ấy nghĩ rằng là mình chỉnh đốn nó lại, cái chỗ mà tâm nguyện của mình nó bị thiếu. Thì ra giờ mình nhận xét cái phần thực ra nếu mà mình nói cái chữ nguyện thì nó rõ, nhưng mà bây giờ mình nói giới thì ra nó lẫn lộn giữa giới tướng, giới điều với lại giới thể. Rồi đôi khi mình dùng cái chữ giới thể là cái chữ chuyên môn ở trong giới luật, thì cái chữ thể mình thấy nó khó hiểu, mình rõ làm sao. Cho nên bây giờ mình cứ hiểu theo cái nghĩa là mình phát được cái nguyện nó trở thành, cái nguyện đó nó sẽ dẫn đến một cái, những cái hành động của mình. Cho nên những cái hành động là mặt ngoài, hành động thân khẩu của mình là mặt ngoài. Mà cái nguyện đó nó là cái bên trong. Cái nguyện đó nó là một cái thực thể, thực chất ở bên trong. Cái mặt ngoài có nghĩa là nghĩa như thế nào là theo cái bên trong. Cho nên mình hiểu như vậy đó, thì mình biết là cái trong nó là thể của cái ngoài nó là tướng. Bây giờ mình nói cho dễ hiểu, mình thấy một người đi thấy ăn mày ăn xin, cái cho người ta tiền này nọ, cái mình bảo cái người đó tốt, chứ mình đâu có nói là cái người đó cho tiền. À. cái cho tiền đó là tướng, cái thực của cái đó đó, cái thể thực của cái đó đó là tốt. Đấy, biết vậy. Cho nên đó, khi mà mình nói người đó tốt, có nghĩa là mình nói vào trong cái tâm tốt của người đó. Cái tâm tốt đó, nó mới, cái những cái hành động cho đó, nó chỉ là cái hành động bên ngoài, mà cái nghĩa thật của nó là cái tốt. Cho nên nó phải có cái thể đó. Cái bên trong nó đó, nó là thể chất. Cũng như một cái cây giả, nó không có một cái cốt lõi thật ở bên trong. Bây giờ nó phải có cái thật bên trong như vậy. Thì cái thật bên trong đó nó mới là cái thể. Cũng như cái thân của một con người, người ta làm một cái người sáp, người nộm, nó không có cái thể chất thật ở nơi cái thân đó. Cho nên mình có tim, gan, phèo, phổi, mình có tất cả cái đó. Thế đó là cơ thể của mình, thân thể của mình. Thành ra chữ thể nó có nói cho cái nghĩa cái thực, cái chất liệu có thực ở bên trong. Nó làm cho hiện ra cái tướng bên ngoài. Cho nên vì vậy á, mình hiểu nghĩa đó thì mới biết rằng là mình mới nhận xét. Nếu bây giờ một người người ta cũng đi cho tiền, nhưng mà người ta cho người ăn mày, rồi người ta kêu lại, thế là ta cho tiền rồi, bây giờ mấy anh xúm lại đánh người kia cho tao, cho tiền đấy. Thì giờ mình có kêu người đó là tốt nữa không? Không. Thành ra nếu mà mình chỉ thấy cái hành động đó mình cho là tốt, nhưng mà thực ra cái thể bên trong nó không phải là tốt. Cho nên nó lừa người bên ngoài thì nó lừa, nhưng mà cái sự thật của nó là không có tốt. Mình hiểu vậy. Thế vì vậy á, cho nên giờ mình không sát sinh. Mình không sát sinh mà mình kêu nó là giới, kêu nó là giải thoát, không có đúng. Cũng giống như là cái người cho tiền á, mà thực ra là cái tâm thực á, nó không phải là bố thí. Đó. Cho nên vì vậy á, không sát sinh á, chỉ được kêu là điều thiện. Rồi mình sẽ nghe đến 10 điều thiện vậy. Còn mình muốn kêu là cái giới không sát sinh á, thì nó phải có cái giới thể. Nó phải có cái giới thể. Bây giờ nếu mình không có cái giới thể đó thì mình chỉ còn là làm điều thiện thôi. Mình muốn nói là đó là một cái giới mà tôi thực hành, tôi thực hiện là tôi không sát sinh, thì mình phải đắc cái giới thể. Lúc bây giờ mình không sát sinh, cái không sát sinh của mình nó có cái giới thể của nó. Nó có cái thể của nó là giới, nó mới được kêu là giới. Bây giờ khi mà mình đi thọ giới đó, mình đi thọ giới thành ra cái phần đầu là để nó đắc cái giới thể, là chính là đến cái lúc mình nói xong tam quy tam kết xong là nó đắc cái giới thể. Thì có đắc được cái giới thể như vậy thì lúc bây giờ mình không sát sinh, đó là giới, thể của nó là giới. Cũng như khi mà mình có được cái tâm tốt, tâm xả bỏ, thì lúc bây giờ mình cho nó mới kêu là bố thí. Mình biết vậy. Còn mình có âm mưu ở trong mình cho không phải. Nên vì vậy cái không sát sinh, trộm cắp nó là có cảnh ở bên ngoài, nó là hành động thân khẩu bên ngoài. Và nó muốn trở thành giới, nó phải có một cái thể giới ở bên trong của nó. Nên giờ mình mới hiểu là phải làm sao có cái giới thể đó. Mà giới thể nó là cái gì đây? Cho nên mình mới phải nghe cho nó rõ. Giới thể nó chính là cái tâm nguyện không làm tất cả các điều ác. Do mình có cái thể đó, mình có cái nguyện đó, mình có cái tâm tốt như vậy, cho nên mình không sát sinh. Cái không sát sinh đó, nó thuộc về cái tâm thể đó. Cái tâm thể nó được kêu là giới, thì cái không sát sinh nó được kêu là giới không sát sinh. Nên vì vậy xưa nay mình không có hiểu điều đó. Mình bị sót cái chỗ đó, mình không có hành được cái chỗ đó khi đi thọ giới, nên giờ mình mới phải bổ túc như vậy. Thì bởi vì vấn đề nó khá khó hiểu và khá phức tạp, cho nên mình mới phải dành chút thì giờ để cho mình nhận rõ. Mình trở lại là bây giờ tất cả cái hành động của người Phật tử không sát sinh, không trộm cắp này nọ là nó được kêu là giới hết, bởi vì nó có cái nguyện. Thì bữa trước mình đã nghe là cái nguyện, cái giới, chữ giới, đúng cái chữ Phạn nó kêu là giải thoát, nó kêu là Ba La Đề Mộc Xoa, nghĩa là giải thoát. Cho nên mình không sát sinh thì mình phải có một cái thể không, là không sát sinh, mình có một cái giới thể. Không sát sinh là giải thoát khỏi cái nhân quả của sát sinh. Thì cái thể của mình nó phải là một cái thể giải thoát. Thành ra cái nguyện của mình nó là không làm tất cả các điều ác. Nó có nghĩa là mình sẽ thoát khỏi tất cả những cái nhân, tạo nhân và cảm quả của những điều ác. Thế nên khi mình phát lên cái nguyện như vậy là cái nguyện đó là cái nguyện giải thoát tất cả những cái khổ đau. Cho nên giờ cái hành động của mình nó lộ ra ngoài, tức là nó thành tướng. Nó mới thành không sát sinh, không trộm cắp này nọ. Thế nên nghĩa trong đạo Phật phần nhiều rất là càng đi sâu, nó càng sâu và nó càng khó. Nên người Phật tử mình có cơ hội thì mình nên nghe. Chứ còn không thôi, dù vô lượng kiếp qua đi chăng nữa, mình cũng vẫn không hiểu được đạo Phật là gì. Mà dù mình theo đạo Phật. Nên đó là cái mà mình phải nghe để cho nó thấu tỏ. Và càng hiểu thì mình càng biết rõ Phật. Nên giờ đây mình hiểu cái chữ giới thể. Đó là bản nguyện của mình. Nếu mình dùng quen giới rồi thì mình nói giới. Nhưng luôn luôn mình phải hiểu nó là tâm nguyện. Mà tâm nguyện nó phải viên mãn. Thì một cái giới nó hiện ra thôi, nó cũng hoàn toàn viên mãn. Bây giờ mình thoát được một cái điều không sát sinh, nhưng mà mình lại trộm cắp, thì rốt cuộc mình vẫn dính ở trong cái nhân quả luân hồi của trộm cắp. Cho nên cái bản nguyện của mình ấy, nó phải viên mãn. Rồi mấy bữa trước mình mới nghe, do nó muốn nó viên mãn như vậy, nó mới có thể bắt gặp được cái tâm nguyện của Đức Phật, cái tâm thể của Đức Phật. Người ta thường nói là thanh tịnh, tâm thanh tịnh ấy. À, thanh tịnh tức là không còn có một cái ác nào á, nó có mặt ở trong cái tâm thể đó nữa. Thì Phật là viên mãn như vậy, thành ra nó mình có phát nguyện như vậy á, thì mình mới trở thành con Phật được. Nếu mình mới lấy thí dụ như là con vua mà cứ chỉ có đi chơi đá dế, mà thấy ma thì sợ, thấy sâu thì khóc om sòm hết, thì vua cũng phát rầu, mà mày không phải con tao. Biết như vậy, nhưng mà ít gì cái thằng bé, nó thằng hoàng tử nhỏ nó khóc lóc vậy, nhưng mà nó cũng nói lên câu, nhưng mà con là con của vua, con là con của phụ hoàng, phải không? Con nhất định con phải nối sự nghiệp của phụ hoàng. Thì ông vua mà con có cái tâm như vậy nó mới đúng, mà đã có tâm vậy thì đừng có sợ tụt lum tà la, đừng có yếu đuối nhát như vậy nữa. Con phải biết như vậy. Thì ít nhiều nó phải có cái tâm nguyện đó, rồi nó mới bắt đầu nó thay đổi này nọ theo nhân duyên. Thì biết như vậy. Cho nên giờ nó không có cái tâm nguyện đó thì nó có giỏi mấy để làm gì? Ở đời này mình giỏi chừng 10 hay là mình cũng được công danh sự nghiệp rồi. Thì tự nhiên giờ cố gắng là giỏi cho đến 100 thì còn 90 cái còn lại nó dư. Cho nên vì vậy mình phải có một cái sự nghiệp, một cái đường hướng, một cái nó dẫn đến một cái kết quả tốt đẹp hoàn toàn như thế nào. Rồi mình mới phát được cái nguyện viên mãn như vậy. Thành ra mới có Phật đi trước, Phật thành quả, Phật khai mở dạy dỗ. Mình sau mình nghe lời mình mới phát ra. Thành ra nó mới thành ra như là tương ưng, như cha với con. Thực sự. Thành ra chính chỗ đó đó mà mình hiểu cái nghĩa thọ giới của mình, phát nguyện, giới thể và nguyện thể. Thành ra đôi khi mà nếu mà mình mà thí dụ đọc sách Âu Mỹ, chút sách tiếng Anh, tiếng Pháp đó, mình thấy sách về Phật học cái gì mà khi mà nói đến cái vấn đề giới thể, họ không có nói là cái gì khác ngoài là cái chữ nguyện hết á. Nguyện. Thành ra giờ mình biết là cái cách dịch nó ra thì nó như vậy, nhưng mà mình hiểu cho nó rõ thì nó là nguyện, giới nguyện của mình. Thì nguyện là, cái nguyện nó rất viên mãn, để mà mình có thể gọi là tương ưng với Phật. Mà trong lúc mình phát nguyện ra thì mình mới là muốn rằng là cái nguyện đó, nó của mình á, nó thành tựu. Tức là nó đừng có bị tan rã Cho nên nó mới có những cái điều kiện Đức Phật nói, thí dụ mình phải có một thời gian, có một thời gian. Rồi thí dụ là mình phải có Phật chứng, Tam Bảo chứng minh cho mình. Rồi mình phải quy y về Tam Bảo. Đó. Cũng như là hoàng tử thì phải là con của vua. Chứ là hoàng tử mà không phải là con của vua thì là hoàng tử xạo rồi. Đó. Cho nên mình phải quy về Tam Bảo thì cái tâm nguyện của mình ấy, nó mới đúng là có chỗ nương tựa và có chỗ phát để phát triển ra. Và nó mở ra được cái đường hướng có thực. Thế nên vì vậy ấy, mà mình phải quy về Tam Bảo. Thì giờ trong cái phần thọ giới của mình ấy, nó sẽ chia ra là nhiều phần. Thế là mình biết là đầu tiên mình nghe là giới thể, giới tướng. Bây giờ mình để cái giới tướng rất dễ hiểu qua bên. Bây giờ phần giới thể của mình thì nó sẽ có phát nguyện. Phát nguyện xong quy y Tam Bảo. Cho nên khi nó phát nguyện thì bây giờ nó mới có cái, nếu mà muốn kỹ lưỡng nó mới có cái quán tưởng. Đó. Mình đã phát nguyện muốn đắc được cái giới thể đó thì cái nguyện của mình nó phải, cái nguyện không làm ác của mình nó phải biến cùng hết tất cả pháp giới chúng sinh. Mình cũng được trừ ra bất cứ một, thí dụ không sát sinh, không được trừ ra bất cứ một hữu tình nào hết. Đó. Mình không trừ được. Ở trong tâm nguyện nó phải như vậy, nó mới đúng là cái bản thể bản thể chứng giác của Đức Phật. Đó. Nên mình phải phát lên, không trừ. Thành ra muốn như vậy, trước mắt của mình thì mình chỉ thấy một số ít, rất ít. Cho nên giờ mình muốn phát ra một cái nguyện mà nó biến hết như vậy đó, mình mới phải dùng đến cái tưởng của mình. Đó, mình dùng cái tưởng thì thông thường xưa nay dễ nhất là mình dùng tưởng bằng chữ nghĩa thôi. Tức là cái chữ tất cả nó chỉ là chữ thôi. Rồi cái tâm mình nó dựa vào đó, tất cả chúng sinh, tất cả muôn loài, mình dựa vào đó thôi. Nhưng mà nếu mà nó, mình muốn cho nó rõ, nó đúng hơn nữa thì mình phải quán, tức là mình phải nhìn thấy. Và muốn nhìn thấy thì các cái tưởng nó phải hiện hình ra. Cho nên nó khó ở cái chỗ đó. Chứ còn cái nghĩa nó không có khó. Thành ra mình mới tập, bây giờ mới tập thử. Tập thử thì mình coi như mình chưa bao giờ quán được cái cách đó thì mình cũng như bê bê thôi. Nên đi chập chứng vậy đó. Đi hai ba bước té cái rập xuống cái. Đó. Thì biết là quán như vậy thì nó mới là tập. Thì cái tập này chẳng qua là để cho mình nhận ra một điều, à là cái pháp của Phật nó như vậy. Rồi mình thấy cái nguyên tắc của nó, rồi mình thích tập thì về nhà mình tập. Sau khi khóa học xong chẳng hạn, mình tập cho nó quen, tập gì đó, cái đó nếu mình thích. Nhưng mà là để phát nguyện thôi chứ không phải để tu thiền định. Mình phải nhớ cái điều đó. Thành ra nó có cái phần tập như vậy. Cái tập đó là cho sự lâu dài. Còn bây giờ trong lúc mình chưa được á, thì mình cứ dùng chữ thôi. Mình cứ dùng chữ của mình. Mình suy nghĩ ở trong đầu mình. Đó, nó là quán theo chữ. Thì nó như vậy. Rồi mình được một phần nào trong hình ảnh gì vậy. Cho nên nó phải quán, quán cho nó kỹ. Kỹ thì cái cách quán ở trong đạo Phật bây giờ nó cũng... quán ở ngay đây, rồi quán nhiều ra, xong rồi mới quán. Tức là cái, mình phải biết cái tâm lượng của Đức Phật nó bao trùm hư không hết. Mà nó không phải là giả dối hay là mơ mộng hay là không tưởng. Bởi vì hữu tình nó rất nhiều, nó khắp như vậy hết. Cho nên thực sự, cho nên Đức Phật đi vào một cái thế giới này cách đây hằng hà xa thế giới. Thì tâm của Đức Phật nó vẫn từ bi y như ở ngay nơi đây. Nghĩa là bất cứ một loài chúng sinh nào, bất cứ cái gì, là cái tâm của Đức Phật nó cũng không có sát. Cho nên mình á, muốn đạt được cái tâm thể như vậy á, nên mình gặp Phật á, duy nhất là nó là một cái nhân duyên để cho mình phát ra một cái tâm như vậy. Thì ở đây nói rằng là nói thêm một điều nữa là có điều mình không ngờ. Không phải là Đức Phật tưởng tượng quá nhiều, mà cái sự thực của tâm mình á, nó bao la như vậy. Cho nên mình ở trên cái mặt mà hiện tượng á, mà mình tập như vậy thì nó tương ưng với lại cái bản giác của mình, cái chân lý của mình. Nên có nhiều điều trong Đạo Phật nó rất khó tin. Mình nhiều khi mình không biết muốn nói gì, mình sợ nữa. Nên vì vậy mình phải đi từ từ và nghe pháp nhiều. Nghe pháp ít là nó bối rối lắm. Nên đó là điều cho mình nhận ra vậy. Tức là ý muốn nói rằng là Phật bao la không cùng, mà đó chính là chân lý chứ không phải là một sự tưởng tượng. Thì chỗ đó như vậy, mình tiếp tục biết là thì nó có cái phần quán tưởng xong xuôi, là có phần mình khởi lên cái nguyện của mình để mà cho cái nguyện nó thành tựu ở nơi cái chỗ quán tưởng. Thì khởi cái nguyện thì cái nguyện nó phải có thời gian, nó phải có biến cùng hết, và nó phải không gian thời gian gì nó cũng không làm ác. Cho nên ở phương Đông cũng không làm ác, phương Tây cũng không làm ác, phương Nam, phương Bắc cũng không làm ác, phương trên, phương dưới cũng không làm ác. Mà nó cứ có cái quán tưởng vậy để nó khởi cái nguyện lên. Cái nguyện nó mới theo nó biến. Rồi quá khứ, hiện tại, vị lai đều không làm ác. Nó dứt khoát hết như vậy. Kể ra cái tâm thể nó biến trùm hết. Thì sau này mình nghe nói những cái kinh điển rất cao thâm ở trong Đạo Phật Đại Thừa, những kinh Hoa Nghiêm, và những kinh về duy thức nói tất cả duy tâm tạo. Tất cả duy tâm tạo, cho nên... đều do tâm của mình tạo ra. Cho nên một khi mình tu tập á, mình tu tập bất cứ cái pháp nào của Phật á, cái tâm của mình nó phải cũng phải nắm hết tất cả. Nắm hết tất cả thì nó mới đúng với cái chân lý tâm mình tạo ra hết. Và mình mới có thể chứng được, chứng ngộ ra được cái chân lý đó. Nên Đức Phật hướng dẫn mình từng bước một, nhưng mà trong cái chữ từ A cho đến Z, nhưng mà trong chữ A của Đức Phật đó, nó đã có hết tất cả chân lý ở trong đó rồi. Cho nên mình nghe kinh Mộc Khoán mới nói là chỉ niệm mà Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng bằng sâu chuỗi thôi. Thì mình cũng đủ biết rằng là niệm 1 triệu niệm như vậy, mình có thể chứng Tu Đà Hoàn. Nên mình biết Phật Pháp nó mới kêu là vi diệu ở chỗ đó. Bây giờ đó, mình trở lại thì cái thành phần phát nguyện nó có những yếu tố thời gian, không gian đối với tất cả hữu tình, mọi loài, không trừ cái gì hết. Đó, rồi mình mới phát ra cái tâm lìa ác. Đó, kế đến là đến cái phần quy. Ở trong cái phần nguyện đó, mình phải quy thì cái nguyện nó sẽ được gia trì cho thành tựu. Thì quy về Tam Bảo nó mới có cái nghĩa về quy y. Có về những ý nghĩa về quy y Tam Bảo như thế nào chẳng hạn vậy. Cho nên khi mà mình muốn thành tựu được cái giới thể đó, thì mình phải học về quán tưởng phát nguyện. Rồi trong cái phát nguyện như vậy thì nó có thể nói là mình phải tách nó ra, bởi vì nó phức tạp. Tách ra cái phần ác nó là thế nào. Đó. Rồi mình sẽ nghe đó, tại sao ác lại phải tránh xa, đó, thế nào kêu là thiện, tất cả mấy cái đó nữa, và thiện pháp ác pháp như thế nào, mấy cái này nó cũng rất phức tạp. Con người mình chỉ biết ác duy nhất đó là giết người, cướp của, đó là trộm cắp. Đôi khi nói láo thì mình cũng thấy không tốt, nhưng mà mình không thấy là ác lắm. Mình cũng có ít phần. Ở ngoài ra thì mình cũng có rõ thiện ác đâu, mà thiện ác là cái gì. Cho nên tất cả cái đó nó lại phải nghe rất nhiều mình mới sáng tỏ được. Cho nên nội trong cái phần mà phát nguyện vậy thôi đó, nó đã có bao nhiêu cái để học, mình thấy vậy. Nếu mà mình không tỏ một cái á, thì coi như cái phần phát nguyện của mình á, là nó có một phần khuyết ở trong đó. Cho nên tại sao mà tổ Đạo Tuyên, một bậc tổ như vậy, trí huệ vậy mà thọ giới xong cũng không dám tin là mình đắc giới thể. Đó. Vì phải hiểu vậy đó. Vì thế mà nó, bởi vì nó cần nhiều yếu tố lắm. Bây giờ đến cái phần quy y Tam Bảo là mình cũng phải hiểu rõ quy y Tam Bảo. Thành ra xong xuôi hết rồi mình mới thấy là, thí dụ mình nguyện rằng là mình nguyện quy y Tam Bảo này, mình không sát sinh trộm cắp, mình phải hiểu sát sinh trộm cắp thiện ác ra làm sao. Thì nếu mà những cái đó nó rõ hết, những cái quán tưởng nó rõ để cho cái tâm nguyện của mình á, nó có chỗ tựa vững chắc á, rồi nó rõ hết mọi nghĩa đó đó, lúc bây giờ mình mới tin chắc, mình mới tin. Tin chắc biết đến bao nhiêu phần trăm á, là mình có thể đắc giới thể. Còn nếu mà mình chưa tin thì mình mới biết rằng là kỳ sau phải bổ túc, chứ không phải quy y một lần. Nó mới có nghĩa như vậy. Nếu mình chưa chắc, mình chưa có chắc hết thì mình cứ bổ túc. Bởi vì cái tâm nguyện nó mà thành tựu một cái là mình thuộc loại hoàng tử đó. Kết duyên với Phật chặt ghê lắm. Mà nó càng chắc hay không là ăn thua nữa, mình nghe rõ ràng các cái pháp thiện ác nhân quả cho đến Tam Bảo có nghĩa gì. Bây giờ mình nghe qua phần nào về cái Tam Bảo mà mình đã nói sáng ngày hôm trước. Thì khi mà nói rằng là quy Tam Bảo, quy Phật Pháp Tăng, thì trước hết là Phật Pháp Tăng nào? Mình cứ nói Phật Pháp Tăng nào? Một Phật Pháp Tăng hay là tất cả Phật Pháp Tăng? Thì dù là đại thừa hay tiểu thừa gì, dù tông nào hơn nữa, thì cũng công nhận được là quy Phật Pháp Tăng Tam Bảo là quy y tất cả Phật Pháp Tăng. Chứ không phải chỉ một mình Phật Pháp Tăng của Phật Thích Ca. Nhưng mà nó có khác một cái điều đó là mình nghe thêm, nhận ra. Nó khác một cái điều là bên tiểu thừa đó, thì tiểu thừa không có nói về mười phương thế giới. Chỉ nói Phật Pháp trong cái thế giới này thôi. Cho nên cái tất cả Phật Pháp Tăng của bên tiểu thừa là tất cả Phật Pháp Tăng ở quá khứ, tất cả Phật Pháp Tăng ngay hiện tại và tất cả Phật Pháp Tăng trong tương lai. Và Phật Pháp Tăng trong hiện tại thì bên tiểu thừa chỉ có thấy là Phật Thích Ca thôi. Còn đối với đại thừa đó, thì đại thừa nói về mười phương bất cùng tận thế giới. Cho nên trong mười phương như vậy nó có vô lượng vô biên thế giới và nó có vô lượng vô biên Phật Pháp Tăng. Ngay trong hiện tại này có vô lượng vô biên Phật Pháp Tăng khắp mười phương. Khi mà mình quy y là phải quy y hết như vậy. Quy y quá khứ, tương lai và quy y ngay hiện tại và khắp mười phương như vậy. Cho nên đó mình hiểu cái nghĩa quy y Tam Bảo, cái nghĩa Tam Bảo mà mình nương tựa về. Thì khi mình quy y như vậy, nó có nghĩa là nếu bây giờ một cái vị thần nào cầm mình á, ném nó sang phương Đông, ném mình bay sang phương Đông qua khỏi 10.000 thế giới, rớt vào cái thế giới thứ 11, trong đó có Phật, Pháp Tăng ở đó. Đó chính là nơi quy y của mình. Chứ không phải lúc đó mới bắt đầu đi quy y. Nếu mà mình đi quy y thì thầy sẽ hỏi chứ anh từ đâu đến, mình bảo con ở thế giới Sa Bà. Thế giới Sa Bà quy y Tam Bảo chưa? Quy y rồi, vậy thì khỏi cần quy y Tam Bảo nữa. Quy y Tam Bảo là quy y khắp hết mười phương vô cùng tận. Đó. Thì những cái nghĩa này mình mới nghe nó vậy, nhưng nghe Pháp thì mới biết là cái tâm thức của mình nó không có giới hạn. Cho nên đó là những cái điều mà nó bí mật, bí ẩn mà mình khó nghe lắm, khó tin. Thì tiếp đến là mà thường ngày mình niệm Phật, mình chẳng bao giờ nghĩ đến Pháp Tăng hết. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nghĩ Phật A Di Đà. Quý vị nghĩ sao? Nhiều khi tôi cũng muốn biết tâm sự của quý vị. Khi quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật nghĩ sao? Bây giờ mình muốn phân biệt rõ. Bây giờ mình nghĩ đến ông bố mình đi, hay là ông ba mình đi. Nam Mô Ba, Nam Mô Ba. Rồi mình nghĩ cái gì trong đó? Hả? Kỳ hả? Nam mô mẹ sao? Bây giờ đó thì biết là chính vậy á, thì con người mình cứ quen là Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, mà nó trở thành như câu thần chú vậy đó, chứ mình không có ý kiến gì trong đó hết á. Cũng như là mình nói xì bùa, xì bùa đó. Mình cần biết xì là gì, bùa là gì hết á, là gì hết á. Đó. Mình đâu có biết úm là ôm á, là án á, xì là xì hơi á. Thành ra bùa nào vô cũng xì. Đó. Đó. Rồi mình cứ chỉ lo cái chuyện là thí dụ mình muốn trúng số độc đắc đi, thì cứ xì bùa, xì bùa, mà mình cứ lo cái chuyện trúng số độc đắc. Chứ mình đâu cần biết được cái chữ nó là gì đâu. Bây giờ đôi khi mình niệm Phật cũng vậy. Cứ thế mà Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật cho con trúng độc đắc, Nam Mô Di Đà Phật. Vậy cho nên vì vậy biết là thực sự ra thì khi mà mình niệm một danh hiệu vị Phật, dĩ nhiên mình nghe theo trong kinh. Kinh cho mình hay là danh hiệu của Phật có công năng cứu độ chúng sinh hay là nhiếp hộ chúng sinh này nọ. Cho nên mình theo trong kinh vậy mà mình chỉ cái danh hiệu. Thì trên cái nghĩa là nó chỉ là danh hiệu Phật. Rồi bây giờ mình tu trì quen rồi. Bảo mình chứ Nam Mô Pháp, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Thì mình thấy nó lạ. Rồi bây giờ mình mới hỏi, nếu giờ mình chỉ niệm mà Nam Mô A Di Đà Phật, thế là Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, thì như vậy tức là mình chỉ quy y có một Phật thôi. Thì giờ trước tiên hết mình nói cái chữ Nam Mô. Chữ Nam Mô nó từ đâu ra mình nói cho nó biết rõ. Thì cái đó là một cái chữ chào hỏi. Chữ chào hỏi của người Ấn Độ từ thời xa xưa. Nó cũng đại khái như là cứ good good morning, good morgen gì nữa. Cái vậy đó. Đó là cái chữ vậy. Thì nó là chữ chào hỏi. Thì khi mà nó được dùng ở trong tôn giáo á, cái chữ chào hỏi nó trở nên là chữ tôn kính và quy kính, quy phục. Nó vừa như là hoan nghênh đón chào, vừa là mình quy kính, quy lễ, quy phục. Cho nên nó thành chữ Nam Mô. Mình tụng chú Đại Bi á, mở đầu ra Namaha, thấy không? Namaha Ratna đó là Nam Mô á. Thì do cái văn phạm mà đôi khi nó biến chữ A thành chữ O, đôi khi nó giữ chữ A lại, đôi khi nó thêm chữ H nào nữa, ha ha. Đó là do cái kết cấu của văn phạm. Nó là được vậy hết. Qua Ấn Độ á, thì mình sẽ gặp mấy anh gái Ấn Độ gì anh chào là vậy á. Thì lúc đó là cái chữ T, T là anh á, you á, anh á. Đó. Thì giờ chữ chào nó là Nama, Nama. Thì giờ nó gặp cái chữ T nó mới thành Nama S, nó là Namaste. Nó vậy đó. Thành ra sáng là gặp mình cái Namaste, tức là chào ngài. Đó. Đó là vậy, thành ra cái chữ Nam Mô nó có nghĩa là chào hỏi. Ngày nay vẫn dùng, cho đến ngày nay. Nhưng đã vào trong tôn giáo thì nó á, là bao giờ nó cũng trở thành cái nghĩa mình quy kính, quay rồi đó, tương tự. Thành ra cái chữ Nam Mô nó vậy, cho nên nó có nghĩa là quy y. Bây giờ nói là Nam Mô Di Đà Phật, thì giờ mình biết rằng là Phật thì có nhiều Phật. Trước mình nghe qua đó, chữ Phật nó nói nó là từ cái gốc Phật Đà, nó cũng là chữ Phạn. Cho nên nó có nghĩa là giác. Thì giác chữ đó nó thành cái chữ Bồ Đề. Thì bây giờ A-la-hán cũng chứng Bồ Đề. Độc giác Phật được kêu là giác. Đó. Được kêu là Phật đó. Cũng do vì chứng Bồ Đề. Mà một mình không thầy tự chứng. Nên kêu là độc giác Phật. Đó. Rồi giờ đến Phật Thích Ca đó. Các vị Phật đó kêu là thường thường để phân biệt nó kêu là chứng đẳng chứng giác. Tức là cái giác ngộ này nó viên mãn hơn hết. Đó. Thì theo cái nghĩa thì mình phân tích nó sẽ nhiều về cái ý nghĩa. Bây giờ mình chỉ nói biết là trên cái mặt ngoài. thì cái chứng đẳng chứng giác là các vị Phật mà phát nguyện cứu độ chúng sinh, phát Bồ Đề Tâm thành Phật cứu độ chúng sinh. Còn độc giác Phật là những vị Phật chỉ tìm ra cái chân lý của chính mình, của thế giới, rồi hưởng lấy cái lợi lạc nhất của cái giác ngộ đó là Niết Bàn, không còn đau khổ nữa. Tức là các độc giác Phật chứng ngộ rồi nhập Niết Bàn. Còn các vị Thanh Văn, A-La-Hán này nọ là những vị cũng chứng Bồ Đề, nhưng mà chứng Bồ Đề cũng để nhập Niết Bàn và luôn luôn là đệ tử của Phật. Thành ra A-La-Hán, các bậc Thánh đó là đệ tử của Phật chứng đẳng chứng giác, cũng chứng Bồ Đề nhưng mà là hàng đệ tử. Độc giác Phật không có thầy, tự chứng lấy, nhưng mà cũng chỉ nhập Niết Bàn. Còn Phật chứng đẳng chứng giác như Phật Thích Ca đó là giác ngộ, rồi thuyết pháp, rồi độ cho đệ tử thành ra là A-La-Hán, rồi lập nên Tam Bảo mà cứu độ tất cả chúng sinh. Đó là như vậy. Vì vậy cho nên Phật chứng đẳng chứng giác không có bao giờ mà một mình hết. Phật là đương nhiên có pháp, có tăng. Đó. Cũng như giờ mình quy kính một ông vua, mà ông vua nó còn mình à, thì vua gì ấy? Vua cỏ. Đôi khi người ta nói rằng đó vua xạo. Thì những cái chữ vua mà không có triều đình, không có pháp luật, không có triều thần này nọ, thì phần nhiều chẳng qua cái anh đó nó đặc biệt về cái đời nào đó, nó hơn, đã hơn hết. Nó lừa bịp hơn hết, là vua lừa bịp ấy. Nói vậy thôi. Đó, còn bây giờ mà đã đúng cái chữ vua là phải có pháp luật và phải có quần thần. Cho nên cái chữ vua nó đúng nghĩa, dù mình thì bảo là con tôn thờ vua, thì có nghĩa vua đó là vua có cả ba. Vua đó là một chúa tể, vua đó có luật pháp, vua đó có quần thần. Đức Phật được kêu là Pháp Vương, là vua Pháp. Cho nên Đức Phật cũng làm vua, mà chắc chắn là phải có pháp, chắc chắn là phải có tăng. Cho nên khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là chứng đẳng chứng giác, nó có nghĩa là con quy y về Tam Bảo của A Di Đà Phật. Chứ nó không phải là chỉ có mình Phật A Di Đà. Phật A Di Đà không có đi mình. Mình thấy đi mình thì mình nghi rồi đó. Nên đó là điều mình biết là, cho nên tất cả cái niệm danh hiệu Phật của mình là niệm danh hiệu Tam Bảo hết. Vì thế mình cứ nghĩ, mình cứ nghe chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật là mình cứ thấy A Di Đà Phật đứng mình không à. Nam Mô A Di Đà Phật vậy thôi. Thực ra không phải. Nam Mô A Di Đà Phật vua là phải đi cùng với lại luật của vua, pháp luật của vua, và đi cùng với lại triều thần của vua. Cho nên bây giờ cũng có Phật Pháp Tăng. Cho nên giờ trong những cái phát nguyện, trong cái quy kính, trong cái gì mới nói rõ nó ra, là mình quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Bởi vì thiếu Pháp là không có phải là chính vua nữa, thiếu Pháp là không có phải Phật nữa, mà có thể chỉ là độc giác Phật. Đó. Cho nên đây á, là mình là quy kính, là quy kính về chính đẳng chính giác Phật. Cho nên phải có Pháp mà phải có Thánh Tăng. Vì thế tự động mình nói Nam Mô A Di Đà Phật là có Pháp Tăng ở trong đó hết. Mình hiểu như vậy. Cho nên thực sự không có bao giờ mà quy y riêng. Quy y riêng thì nó không thành là Phật nữa. Vì vậy niệm mà danh hiệu Phật, mình đã nói đó là danh hiệu của Phật, tức là có Pháp, có Tăng ở trong đó. Có đôi khi các vị cao tăng họ mới giải thích trong cái danh hiệu đó là có Pháp ở trong đó rồi, trong cái danh hiệu đó là có Tăng ở trong đó rồi, chẳng hạn như vậy. Thì đó là mình nhận xét như vậy. Rồi, tức là mình quy Tam Bảo rồi, và mình nghe nó lạ, nhưng mà hàng ngày mình niệm Nam Mô Di Đà Phật chính là mình quy y Tam Bảo đó. Thì phải hiểu vậy, không khác gì nhau hết. Bây giờ mình muốn rõ ra, bao giờ mình muốn tập Nam Mô Di Đà Phật, con quy y về Ngài, quy y về Pháp của Ngài, quy y về Tăng của Ngài. Đó là nói trọn vẹn nhất. tâm của mình nó sẽ không bị thiếu sót. Thì kế đến là mình hỏi khi mà quy như vậy thì Phật Pháp mình đồng ý còn tăng. Quy tăng là quy tăng nào? Thì nếu mà mình hỏi quy tăng là quy tăng nào, tức là mình đã có nghe. Tại vì tăng có thánh tăng, có phàm tăng. Biết vậy. Thì thực sự ra hỏi quy tăng thì nó mới ra cái vấn đề là trong luật nói là có nhiều loại tam bảo. Thì chẳng hạn như lý thể tam bảo, hóa tướng tam bảo, trụ trì tam bảo, đồng thể tam bảo. Chẳng hạn Tổ Đạo Truyền phân tích là có 4 loại tam bảo như vậy. Bây giờ cái tam bảo mình thường mình tiếp xúc, mình thường thấy kêu là trụ trì tam bảo. Thì trụ trì tam bảo thì thuộc về vô thường pháp và phàm pháp. Trụ trì tam bảo tức là Phật đó, là tượng Phật. Pháp là chữ nghĩa bằng mực in trên giấy. Tăng là các người phàm mà thọ giới thành thầy đắp y. Đó. Nó kêu là trụ trì tam bảo. Cái tam bảo nó còn ở lại nơi thế gian này. Còn cái tam bảo lúc Đức Phật Thích Ca xuất hiện, nó kêu là hóa tướng tam bảo. Hóa là giáo hóa, tức là cái tướng tam bảo đó, cái hiện ra đó, cái tam bảo đó là cái hiện ra cái sự giáo hóa, hiện ra rõ ràng người ta thấy, kêu là tướng. Hóa là giáo hóa nên gọi là hóa tướng tam bảo. Thì hóa tướng tam bảo ngày nay không còn nữa, cũng thuộc về vô thường pháp. Tức là Đức Phật Thích Ca là Phật bảo, từ miệng của Ngài nói ra pháp bằng âm thanh, đó là pháp bảo. Thánh chúng trong thời đó, đệ tử A-la-hán cho đến Tu Đà Hoàn cho đến A-la-hán này nọ là tăng bảo. Rồi mà có kèm theo phàm tăng nữa. Nhưng mà sau khi mà Đức Phật nhập diệt và sau bao nhiêu năm trời, các bậc thánh cũng không nhập diệt hết, không còn ai chứng quả, thì nó còn lại trụ trì tam bảo. Phật thành ra tượng, pháp không có từ âm thanh Phật nữa mà in ở trong sách. Tăng không còn thánh tăng nữa mà là phàm tăng. Phàm tăng cho nên rất gần chúng ta, phải không? Đôi khi cãi lộn cũng sẵn sàng thông cảm cãi liền. Mình mà gọi gặp thánh tăng mình cãi, thánh tăng không hiểu. Cho nên ngày nay là phàm tăng là trụ trì tam bảo. Còn cái lý thể tam bảo á, nó là cái chân lý Đức Phật chứng, mà nó hiện ra Phật, hiện ra pháp, hiện ra tăng. Cái chân lý đó, cái lý nó kêu là lý, và nó là cái bản thể. Tức là như nãy mình nghe cái chữ thể đó, là Đức Phật là có cái chân lý đó mà thành Phật, cái bên ngoài nó thành Phật. Đức Phật có cái chân lý đó mà nói ra những âm thanh, những chữ nghĩa đó, cái bề ngoài đó, nó có chân lý ở trong nó. Và cái chữ tăng chứng được cái chân lý đó mà mới thành A-la-hán này nọ. Cái đó là lý thể tam bảo. Thế khi mà quy tam bảo là quy tam bảo nào? Thì ở trong giới luật của Tổ Đạo Tuyên nó nói là quy tam bảo là quy y về lý thể tam bảo. Tức là quy y về chân lý. Mà cái chân lý nó hiện ra tam bảo. Là quy y chân lý ạ. Tại sao? Bởi vì hóa tướng tam bảo cũng vô thường. Trụ trì tam bảo thì là phàm. Chỉ có cái lý thể tam bảo đó là thường trụ bất biến. Cái chân lý không bao giờ thay đổi. Phật có ra đời không ra đời, chân lý đó luôn luôn là một, có mặt. Cho nên nó phải thường hằng mình mới nương tựa được. Nhưng mà khổ điều mình đâu có chứng ra được cái đó đâu. Cho nên vì vậy các tổ luật mới nói là đúng lý là mình, đó là nơi quy y của mình. Và mình quy y là để mình được thoát, mà chỉ có cái chân lý đó mới cứu thoát được mình thôi. Tượng Phật không cứu được, giấy mực không cứu được, tăng phàm không cứu được, Nhưng mà do bởi vì trụ trì Tam Bảo giữ và duy trì cho Tam Bảo nó có mặt, để mà mình mới có thể biết đến cái lý thể Tam Bảo. Cho nên thành ra mình, nghe là chư tổ nói, mình cũng nên chấp nhận là quy y trụ trì Tam Bảo luôn. Nên trước tượng Phật mà quy y. Vậy á. Thì mình nghe cho nó rõ thì biết rằng là khi mình quy y như vậy, tức mình quy y về chân lý. Họ nói thêm cái đồng thể Tam Bảo thì vốn nó là Phật tính của mình. Cái Phật tính là cái tính giác, cái chân lý nó là cái để mà giác. Còn cái Phật tính là cái năng giác, là cái năng lực giác ngộ ra cái chân lý. Nhưng mà cái Phật tính đó tại sao không phải là chỗ quy y? Thì cái Phật tính đó nó kêu là đồng thể Tam Bảo, tức là thực ra Phật Pháp Tăng gì thì nó cũng cùng là một cái thể Phật tính đó hết. Nhưng mà có điều là cái Phật tính của mình nó có thể lẫn lộn ở trong phàm khi mà mình còn chưa giác ngộ. Hiện giờ này là cái Phật tính nó nằm ở trong cái ô nhiễm của phàm, cho nên nó không phải là nơi quy y. Tức là mình đừng có nói tôi có Phật tính cho nên tôi quy y về tôi á. Mình không nói vậy được, không có giúp gì cho mình hết á. Nên đó là điều mình nhận xét như vậy đó. Thì đến đó mình mới hiểu cái đại khái về những cái ý nghĩa Tam Bảo. Thực ra mình cũng phải nghe tới nghe lui, nghe đi nghe lại nhiều lần, thì từ từ á nó sáng tỏ và nó làm cho cái khi mình nói cái chữ quy y á, nó bắt đầu nó chính xác và nó mạnh ra. Nên đó là nói thật, chứ nếu bây giờ mình nói mình không biết cách tu gì hết, nhưng mà nếu mình chỉ tu quy y thôi thì tu đó là căn bản nhất. Mà tu quy cái, mà nếu muốn là tu á thì mình phải nghe rõ như vậy rồi mình quán tưởng mình mới tu. Thì mình chỉ cần tu quy đó thôi thì nó giống như là ông vua Ba Lưu Ly gì đó niệm từng tràng hạt như vậy mà chứng có thể chứng thánh quả được. Đó cái nghĩa mình hiểu là vậy. Thì giờ đây hiểu vậy rồi á thì mình lại quỳ lên mình nói tập, mà thực ra không phải tập đâu nghe, mà thọ. Mình thọ giới nguyện. Mình thọ giới nguyện. Bây giờ mình nghe tâm mình nó chắc chắn, rồi mình cũng quen với lại tất cả cái câu nói, cái sự này nọ. Thì mình quen chừng nào thì lợi dụng nó tập trung vào những cái yếu của mình. Ví dụ như mình chưa có nhìn rõ ra, chưa có cái nguyện của mình nó chưa có rõ ràng, thì mình để ý vào đó. Tại vì những cái lời nói lặp lại rồi mình từ từ mình quen rồi. Thì đại khái nó như vậy. Rồi mình bắt đầu phát nguyện quy y để thọ đắc giới thể năm giới của mình. Đệ tử con tên là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, nguyện suốt đời lìa bỏ sát sinh, lìa bỏ trộm cắp, lìa bỏ tà dâm, lìa bỏ vọng ngữ, lìa bỏ uống rượu, làm ưu bà tắc năm giới. Rồi, bắt đầu quán. Mình lặp lại lần thứ hai. Đệ tử con tên là quy Phật, quy y Pháp, quy Tăng, nguyện suốt đời lìa bỏ sát sinh, lìa bỏ trộm cắp, lìa bỏ tà dâm, lìa bỏ vọng ngữ, lìa bỏ giỏi. làm ưu bà tắc năm giới quán. Lặp lại lần thứ ba. Đệ tử con tên là Quy Phật, Quy Pháp, Quy Y Tăng, nguyện suốt đời lìa bỏ sát sinh, lìa bỏ trộm cắp, lìa bỏ tà dâm, lìa bỏ vọng ngữ, lìa bỏ uống rượu, làm ưu bà tắc năm giới, rồi quán nạp giới thể. Rồi lễ xuống bàn lễ. Thì giờ đến phần tam kết, mình đỡ phải quán tưởng, đỡ tập trung. Thì mình thử xem mình nói có nhớ không. Thành ra đến cái năm giới thì mọi người tự nói lấy ha. Lìa bỏ rồi nói làm ưu bà tắc năm giới rồi. Giờ mình thử tập trung xem mình có nhớ là mình cần phải lìa những cái ánh ác nào không. Đệ tử con tên là Quy Phật rồi, Quy Pháp rồi, Quy Tăng rồi, nguyện suốt đời nhớ hết không? Thế cái này là một cái thử để cho mình biết là như vậy á, là ở trong cái tâm nguyện của mình á, nó chưa có chính xác cái vấn đề nó lìa. Nên đó, cái mình biết là nên tại sao một pháp này thôi mà mình học tập ghê lắm á, tu tập ghê lắm ấy. Mà khi nào mà mình thật là cái trong nó thật rõ ràng, mình sẽ thấy cái lực của nó mạnh lắm. Rồi bây giờ mình lặp lại lần thứ hai. Thì sẽ cái lúc mà nguyện suốt đời là giờ lặp lại cùng với lại giới sư luôn, chứ không cần phải lặp sau, để thử xem mình để nhớ rõ như thế nào. Đệ tử con tên là Quy Phật rồi, Quy Pháp rồi, Quy Tăng rồi, nguyện suốt đời lìa bỏ sát sinh, lìa bỏ trộm cắp, lìa bỏ tà dâm, lìa bỏ vọng ngữ, lìa bỏ uống rượu, làm ưu bà tắc năm giới rồi. Đó. Quý vị nào anh Thu có mệt ngồi xuống ha. Lớn tuổi. Thế rồi mình lập lại lần thứ ba. Đừng có bị rối loạn, cứ tập trung vào vậy đi, tập trung á. Đệ tử con tên là Quy Phật rồi, Quy Y Pháp rồi, Quy Tăng rồi, nguyện suốt đời lìa bỏ sát sinh, lìa bỏ trộm cắp, lìa bỏ tà dâm, lìa bỏ vọng ngữ, lìa bỏ uống rượu, làm ưu bà tắc năm giới rồi. Di Đà Phật, ngồi xuống. xả, xả, xả. Cái này tâm kết rồi, xả, xả. Rồi, rồi ngồi xuống. Hả? Mình tập bao giờ mình thuần thục cái đó, mình quen. Nhưng mà không phải là học thuộc lòng. Thành ra cái tâm của mình nó không phải về nhà học thuộc lòng xong đọc thuộc lòng. Mà mình tập, mình nói với cái sự thật, cái ý muốn thực của mình, muốn quy Phật, muốn lìa các ác pháp đó. Nó ở trong mình nó thực như vậy, thực. Rồi mình tập cho nó càng rõ, càng không quên, tức là cái lực tập trung của mình á, nó mạnh. Thì tự nhiên là cái tâm nguyện của mình á, nó sẽ phát triển mạnh. Nó vậy, đó là cái cách mình biết đó. Còn bây giờ mình cứ ý mình nói theo thôi á, đó. Thì cái đó là cái lúc mà mới bắt đầu. Nhưng bây giờ mình tập như vậy, mình tập cho nó vậy rồi á, thì cái khi mà giới sư nói trước, mình nói lại sau, càng mạnh hơn nữa. Tức là mình sẽ nhận được cái trợ lực của cái vị giới sư nữa. Cho nên nếu mà cái tâm của mình nó quen dần thì bắt đầu nó bình tĩnh lại, nó lắng đọng lại và bắt đầu nó tập trung vào rõ ràng những cái ý nghĩa trong đó, thì cái nguyện của mình ấy, bắt đầu ấy, nó có thực, nó hiện thực ra, chứ nó không có là một cái nghi thức hình thức. Và thông thường mình thọ giới lần đầu mình có những cái xúc cảm, bây giờ cái xúc cảm nó không phải là đạo. Mà bao giờ mà cái tâm của mình nó thực như thế, thực nó chắc như vậy ấy, thì lúc bây giờ nó mới bắt đầu trở nên thực. Cho nên cái xúc cảm nó động, bây giờ mình bắt đầu mình chấn tỉnh lại, mình rõ ràng, mình biết cái đường đi nước bước nó rõ ràng, nó có cái ý nghĩa như thế nào, rồi mình nói lên, mình cứ nói cho rõ, mình cứ nói cho rõ bằng cái khẩu nghiệp của mình ấy, ý nghiệp của mình nó định tĩnh, nói rõ như vậy ấy, thì lập tức ấy, cái nguyện bên trong của mình ấy, cái nguyện thể đó, nó bắt đầu nó cứng, nó vững lại, nó thành cái hạt nhân vững chắc. Thành ra nó tập luyện là để như vậy á. Thành ra mình nếu mà gọi là mình tập luyện qua một tuần nó qua cái cách nó như vậy và các cái nghĩa, rồi đôi khi về nhà đó mình muốn tập, mình tự tập lấy, mình phát nguyện lấy, mình nói. Bao giờ á, nguyện ra nó phải có cái khẩu nghiệp, thân nghiệp của mình. Nó từ cái nguyện nó phát ra cái khẩu nghiệp, cái thân nghiệp, nó có một người chứng, mình ở nhà có bàn thờ trước tượng Phật, mình phát ra như vậy thì lập tức á, cái chủng tử đó của mình á, nó thật là rõ ràng á, nó huân tập vào trong tạng thức của mình, nó thành một cái năng lực rất là mạnh. Lúc bây giờ là tất cả các cái pháp của ma vương, cái phiền não rồi đó, cũng lúng cuống á. Từ đó trở đi thì nó có thể nó chìm xuống, bởi vì những cái hạt giống nó cần lâu năm lâu tháng kết tinh và nó cần kết kỹ, cho nên nó sẽ chìm xuống. Mình sẽ thấy mình bình thường trở lại, nhưng mà cái bình thường của mình lúc nào nó cũng có một cái năng lực tiềm tàng vô hình để hộ cho mình, và nó kéo kết duyên với Tam Bảo, kết duyên với thiện tri thức. Ngài Quan Âm sẽ hiện thân và thuyết pháp cho mình. Nên Ngài Quan Âm, chư Phật, đất các đại Bồ Tát chỉ chờ cho mình mở đường thôi. Mình kết được một cái nguyện như vậy, mình mở cái nguyện như vậy ra. Thôi chúc mừng tất cả hồi hướng công đức. Nguyện đem cơ